kích thước của các chất hòa tan hoặc lơ lửng trong nước. Các nhà sản xuất nuôi trồng thủy sản nên quan tâm đến các chất khác nhau hòa tan và lơ lửng trong nước. Nồng độ hoặc độ phong phú của các chất này có thể rất lớn hoặc cực kỳ nhỏ. Ví dụ, nồng độ phốt pho vô cơ hòa tan trong ao nuôi trồng thủy sản thường, dưới 0,05mg mỗi lít, mg, nồng độ đồng có thể chỉ từ 10 đến 15mg lít, mg, hoặc số lượng cá thể thực vật phù du có thể thêm, từ 50 đến 100 triệu sinh vật riêng lẻ mỗi lít. Những đại lượng này là những con số quá nhỏ, hoặc lớn đến nỗi tâm trí khó có thể hiểu được chúng. Điểm khởi đầu hợp lý khi cố gắng tìm hiểu mối quan hệ của kích thước và sự phong phú của các chất có trong nước là xem xét chính các phân tử nước. Một trọng lượng phân tử thường được gọi đơn giản là một nốt ruồi. Như vậy, một lít nước chứa 55,6 mol nước. Khi nhân với số của Avogadro, chúng ta thấy rằng 55,6 mol nước chứa 3,34125 phân tử. Các ion vô cơ như nitrat, amoni, phosphat, canxi. Chúng lớn hơn một chút so với các phân tử nước có bán kính khoảng 0,4 đến 0,6 nanomet. Các phân tử hữu cơ lớn nhất trong nước tự nhiên là các chất humic có bán kính từ 1 đến 10 nanomet. Các chất hòa tan trong nước được coi là những chất sẽ đi qua bộ lọc có lỗ mở 2 micromet, 2000 mm, nồng độ 0,05mg L của phốt pho vô cơ hòa tan dường như là một lượng rất nhỏ. Nhưng đây có phải là một số lượng rất nhỏ các ion phosphat? Để trả lời điều này, chúng ta cần biết rằng phốt pho trong phốt pho vô cơ hòa tan có trọng lượng nguyên tử là 31. Đáng ngạc nhiên, tảo phù du có thể hấp thụ phốt pho từ số lượng lớn các phân tử nước này. Nhưng sự hấp thụ không phải bằng sự khuếch tán đơn giản, vì nồng độ phốt pho trong thực vật thủy sinh cao hơn nhiều so với nước xung quanh. Ngoài các chất hòa tan, nước còn chứa chất lơ lửng được hình thành bởi các hạt đất, chủ yếu là bùn mịn và đất sét, vi khuẩn, thực vật phù du, động vật phù du và các mảnh vụn hữu cơ. Nồng độ cao của các hợp chất hòa tan có màu như các chất humic, các hạt đất sét nhỏ và thực vật phù du và động vật phù du truyền màu cho nước mặc dù các hạt riêng lẻ của chúng không nhìn thấy được. Ví dụ, thực vật phù du nở hoa trong nước có màu xanh lục, trong khi các chất humic nhuộm màu nước bằng màu đen, hoặc kết hợp với sắt để tạo ra màu vàng. Vi khuẩn thường không phát hiện được bằng mắt, và đây có thể là lý do khiến chúng bị hiểu lầm nhiều nhất trong các hạt, trong nước ao, các hạt đất nhỏ rất thấm do diện tích bề mặt lớn của chúng. Ngoài ra, diện tích bề mặt lớn của tảo phù du làm tăng sự tiếp xúc của chúng với các chất trong nước để tạo điều kiện cho việc hấp thụ chất dinh dưỡng. Nước biển có nồng độ các ion vô cơ chính cao hơn nhiều so với nước ngọt. Tuy nhiên, ánh sáng sẽ thâm nhập sâu vào nước biển bình thường như trong nước ngọt bình thường. Các ion phổ biến nhất không ảnh hưởng đến độ trong của nước, nhưng các phân tử lớn như các chất humic cản trở sự xâm nhập của ánh sáng và truyền màu cho nước. Các hạt lớn hơn trong nước cản trở sự xâm nhập của ánh sáng và gây ra độ đục. Độ đục thường có lợi khi được sản xuất từ sinh vật phù du, vì những sinh vật này phục vụ như thức ăn cho tôm, cá và các động vật thủy sinh lớn hơn khác. Độ đục của các hạt đất lơ lửng cũng hạn chế sự săn mồi ở động vật trang trại nhỏ và sự phát triển của cỏ dại dưới nước. Nhưng độ đục của các hạt đất thường được coi là âm hơn là dương trong môi trường nước tự nhiên, vì nó làm giảm sự xâm nhập của ánh sáng và quang hợp. Tất nhiên, trong các hệ thống nuôi trồng thủy sản được áp dụng thực phẩm và sục khí, độ đục của các hạt đất lơ lửng không nhất thiết có hại. Nó giới hạn lượng sinh khối thực vật phù du và giảm thiểu dao động hàng ngày về nồng độ oxy hòa tan. Cũng nên nhớ rằng mùi vị xấu trong thịt của các loài cây trồng gây ra bởi một số loài tảo xanh lam hiếm khi là một vấn đề trong ao nhiều mây của các hạt đất lơ lửng. Sinh học tôm vàng chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ và thành công nhất.